cái trang web tinhtông.com, người ta có đăng cái danh sách của những cái bàn hộ niệm Việt Nam khắp ba miền. Nếu mà chư vị có thân nhân ở Việt Nam, có thể vào cái trang web đó và click vào cái chỗ mà địa chỉ ban hộ niệm để mà tìm ra cái địa chỉ những cái ban hộ niệm trong cái địa phương của mình, rồi cố gắng giới thiệu người nhà liên lạc với họ, để mà khi cái ngày giờ mà mình người thân của mình mà bị bệnh hay là hấp hối năm chung gì đó thì có được cái người tới hộ niệm, nó quan trọng nhiều lắm. Nếu mà lơ là thì cái đời này xin thưa thật là rất khó được cái phước phần đi theo các cái đường tốt lành. Cho nên cái hộ niệm thật sự nó quan trọng dữ lắm. Và cũng xin là nếu mà có người thân đó, mình biết được những cái ban hộ niệm gần địa phương của mình, thì nói với người nhà của mình liên lạc với họ trước, rồi mình có thể mình cộng tác với họ để mà cộng tu chung với họ, hoặc là đi hộ niệm chung với họ. Khi mà mình đi hộ niệm chung với họ, thấy được cái kinh nghiệm của những trường hợp lâm chung bị chướng ngại, mà nhờ đó chính mình có những kinh nghiệm dự phòng cho chính mình, để sau cùng rồi thì người khác tới hộ niệm cho mình và chính mình hộ niệm cho mình một cách thành công. Nếu mà lơ là, cứ đợi cho đến khi nào mà mê man bất tỉnh trong bệnh viện mới kêu, thì xin thưa thật là nhiều khi cũng đành bó tay không cứu được. Hôm qua mình có nói cái cộng tử nghiệp nó đến với chúng ta, nó làm cho những người sắp sửa rời bỏ cái báo thân không tự chủ được cái gì hết. Có nhiều người nghe nói rằng là niệm Phật chỉ cần 10 niệm vãng sanh cho nên dễ quá, người ta khinh thường. Nhưng mà không ngờ rằng là khi lâm chung họ không biết cái gì mà niệm nữa hết trơn. Cho nên cái tâm nguyện chúng ta thì có đi về Tây Phương, nhưng mà cái lực của chúng ta không đủ giúp cho chính ta đi về Tây Phương được. Thì trong Pháp Phật thường hay nói là lực bất tòng tâm như vậy. Là giống như cái người mà lên đài, cứ tưởng là mình lên đài mình đánh võ ngon lắm, nhưng mà xin thưa thật có nhiều lúc mình chưa lên tới đài mà đã bị đánh rớt rồi, chịu không nổi. Gọi là cái lực của chúng ta nó không có đáp ứng đúng như chúng ta nói. Chính vì vậy mà cái ban hộ niệm rất cần thiết, vô cùng quan trọng. Chính nhờ cái ban hộ niệm này người ta giúp cho mình, người ta khuyến tấn mình, người ta chỉ đường chỉ lối cho mình niệm Phật. Chúng ta cũng tưởng tượng như một cái vị tổng thống đi ra đường, không có một người nào tiến sát được. Không phải là ông tổng thống đó ông biết võ, hay là ông tổng thống đó ông cầm cái súng, không phải. Mà chính là những người hộ vệ, cái giang mà bảo vệ quá mạnh, cho nên không ai dám tới gần bên ông ta được. Thì cái người hộ niệm cũng giống như vậy đó. Khi mà mình nằm xuống rồi, cứ mình tưởng rằng cái lực của mình hay lắm, mình tưởng là mình có khả năng, nghĩa là san bằng tất cả mọi chứng ngại. Nhưng mà xin thưa thật, mình không làm được cái gì hết đó. Tại cái nghiệp chướng của mình nó đánh phá mình, tê tu, mê man bất tỉnh, chịu không được. Và bên cạnh đó thì oan gia trái chủ trùng trùng, họ bao vây mình, họ không cho mình một cái con đường tốt để mình đi. Dù trong đời mình có niệm Phật, dù trong đời mình có tu hành, nhưng mà nghiệp chướng mình đã quá nhiều không gỡ nổi. Mình vô tình mình không có hồi hướng kịp thời cho oan gia trái chủ. Trong những lúc mình cắt cổ, mình chết thì thọ, những cái mối thù mà sát mạng này không bao giờ dễ dàng gì tha thứ. Chính vì thế mà hàng ngày ta tu quyết lòng hồi hướng, thành tâm sám hối để làm cho nhiều, nhận tất cả những lỗi lầm trước của mình đi, hồi hướng cho họ, cầu nguyện cho họ tha thứ. Và bên cạnh đó cũng cầu nguyện những người bạn đồng tu, những người biết hộ niệm ở sát bên cạnh mình để mà giúp đỡ. Vì chắc chắn giả sử như lòng thành của mình cho đến đâu đi nữa, mình cũng chỉ giải được một số những cái oan gia trái chủ người ta với tâm từ bi tha thứ. Chứ còn có rất nhiều vị họ cố chấp, họ không có buông ra đâu. Cũng giống như ông tổng thống đi ra đường có những người bảo vệ bên cạnh ông ta, cho nên không dễ gì có người tiếp cận được. Thì mình cũng vậy, mình nằm xuống đó có những người bảo vệ chung quanh mình, họ hộ niệm cho mình, họ cầu nguyện dùng cho mình, họ sám hối dùng cho mình. Và bên cạnh đó, cái lực hồn niệm, cái tâm hồn niệm của họ phóng ra quang minh chung quanh. Nhờ như vậy mà ta mới an toàn vãng sanh về Tây Phương. Khi mà ta an toàn vãng sanh về Tây Phương rồi, thì ta mới dùng cái thần thông đạo lực của một vị bất thối Bồ Tát trên cõi Tây Phương, bắt đầu đi cứu độ chúng sanh, trả lại những món nợ, trả lại những nhân mà chúng ta đã gây cho chúng sanh. Chứ nếu mà lơ là, xin thưa thật, hàng trăm năm qua rồi, chúng ta không bao giờ thấy được những hiện tượng, khó tìm lắm, những hiện tượng mà ra đi thân tướng tốt đẹp. Ông bà chúng ta, hầu hết bị nạn hết. Xin thưa thật, họ bị nạn không phải là họ không tu. Họ có tu trong đó, họ có đi chùa trong đó, họ có làm phước làm đức nhiều lắm trong đó, chứ không phải họ không tu đâu. Nhưng mà khổ nỗi là họ không biết đường bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Họ không biết cách tu nào cho an toàn đi về Tây Phương để thoát vòng sanh tử, để tránh chuyện đọa lạc. Chính vì vậy mà sau cùng rồi, không nghiệp chướng thì cũng oan gia trai chủ chướng. Cái báo chướng này nó kéo họ lại trong cái tam độ ác đạo. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta ngồi đây niệm Phật, xin thưa là có rất nhiều ông bà tổ tiên của chúng ta đang cầu viện chúng ta hàng ngày hàng giờ đó mà mình hay. Khi mà đi hồi niệm rồi, chúng ta mới phát hiện ra một cái điều này. Đây là cái điều phát hiện riêng, là hầu hết những cái người mà nhập thân này, những vong linh mà nhập vô những cái người đó, gần 90% là ông bà cha mẹ của họ không ở, chứ không ai hết đó. Lạ lắm quý vị ơi. Cho nên thường thường ở đây có cái câu là hồi hướng cho oan gia trái chủ, là tại vì những người đó người ta đã căm thù mình rồi. Nhưng mà chúng ta còn hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ chăng chúng ta nữa. Khi mà mình đi khắp nơi rồi, mình thấy cái hiện tượng đó, người ta nhập vô, người ta tự xưng là cha là mẹ là con cháu, nhưng mà cha mẹ con cháu nhập vô mà đánh con cháu nữa. Tại sao mày giết tao? Tại sao mày hại tao? Tao là ông mà bà là cha mẹ mày. Vậy đó, tức là ông bà cha mẹ biến thành oan gia trái chủ. Lạ lắm. Vì thế mình hồi hướng cho oan gia trái chủ để mà gỡ những cái mối nợ oán thù. Mà mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ, nếu thực sự mình đã sai lầm sới, mình làm những cái sai lầm với ông bà cha mẹ, thì nhờ cái quyến thuộc lâu đời đó, họ cũng dễ dàng tha thứ. Và bên cạnh đó cũng có rất nhiều trường hợp như thế này, là cái sự nhập thân đó là do ông bà cha mẹ của người đó thấy người này tu rồi cái nương dựa vô, nhờ cái người này hồi hướng công đức cho. Là thực ra cái người mà tu đó quên hồi hướng công đức cho họ, họ tức quá, họ tìm mọi cách nhập vô. Chính vì vậy mà đây là cái những kinh nghiệm riêng mà ông thấy được mới đem thổ lộ ra, là chúng ta phải cố gắng hồi hướng cho ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ, dù ở trong bất cứ cảnh giới nào, siêu sanh tịnh độ. Ví dụ như khi mà chúng ta tu thế này, từ đêm về thấy ác mộng, thấy bị lạc đường, thấy những người tới bị đánh dí hào mình đánh đập, hầu hết giống như là đó là những người mà thuộc về quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp nào đó bị đọa lạc trong đó. Họ muốn về, họ muốn nói với mình để mà giúp cho họ một chút ít công đức để mà họ tìm cái con đường siêu sanh, chứ không có gì hết. Cho nên khi gặp như vậy, khi như vậy đừng có ngại, đừng có sợ. Cứ thành tâm ngày ngày như vậy, hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ đi. Nguyện cho chư vị ở trong bất cứ cảnh giới nào cũng phát cái tâm niệm Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và tôi ngay đêm cầu nguyện cho chư vị được siêu sanh. Mình cứ mà hồi hướng hết cho họ đi. Có những người, ví dụ như bà cô hay là bà nội gì đó, về than khóc than khóc. Tức là họ muốn về kêu mình, phải nhờ bảo mình hồi hướng công đức cho họ. Cứ quyết lòng thành tâm để cái tên trong cái niệm Phật được, rồi mình thành tâm mình hồi hướng công đức cho họ, thì tự nhiên họ an lòng và mình chỉ điểm cho họ con đường niệm Phật vãng sanh. Chứ đừng có nên mà tới cái ngày giỗ biết ông nội mình là thường ăn gà, làm gà cho nhiều để mà ăn cho sướng. Làm như vậy rất là tội nghiệp cho cái người thân của mình. Và hơn nữa, đừng có bao giờ cung quải xong rồi nguyện cho ông bà linh thiêng về gia trì cho con buôn bán, gia trì cho con được khỏe mạnh, gia trì cho con được tóc nhà lầu hay là con cái làm ăn nên người. Nếu mà cứ quyền cái tận nguyện đó, rất tội nghiệp cho ông bà của mình. làm cho ông bà mình quyến luyến con cái mà không được siêu sanh. Mà nói ông bà cha mẹ ơi, con cái ở đây nó đã có phần hết trơn rồi, con cũng đã nên người rồi, ông bà cha mẹ cứ lo quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương đi, đừng có lưu luyến con cái nữa. Thì ông bà ngộ ra, trong cái khổ người ta ngộ ra một chút thì tự nhiên họ niệm Phật vãng sanh. Nói cho ông bà cha mẹ thì chính mình còn phải chuẩn bị cái tình trạng này, tức là khi nằm xuống đừng bao giờ để sự quyến luyến gia tộc, quyến luyến vợ con, quyến luyến con cái xảy ra. Nếu mà lúc đó mình quyến luyến thì trong kinh Phật nói bất cát ái bất ly tà bà. Nếu mà chúng ta còn quyến luyến gia tộc, còn quyến luyến đứa con, còn nhớ đứa cháu nội, còn nhớ đứa cháu ngoại, còn nhớ cái đứa út chưa có chồng có vợ gì đó, là tự nhiên mình không cách nào mà có thể vãng sanh Tây Phương được. Đừng có nghĩ rằng là những cái chuyện này nó đơn giản. Nếu mà mình không tập xả bỏ ngay từ bây giờ, nếu mà mình không tập đàm bạc ngay từ bây giờ, thì những cái quyến luyến này, những cái lo lắng này, những cái bồn chồn đó, nó sẽ kéo chúng ta đến cái chỗ mà không cách nào có thể bỏ được. Trước những giờ phút đó chúng nhất định ta tha thiết cái chuyện đó, nhất định chúng ta muốn bồng đứa con cho được, nhất định chúng ta thăm cái nhà cho được, ta về cái làng cho được, ta gặp cái đứa cháu nội cho được, nhất định rất khó bỏ. Và bên cạnh là oan gia trái chủ, người ta có người họ biết được trong cái tâm của mình, họ tạo ra những cảnh mà làm cho mình phải nhớ đứa con rơi nước mắt. Họ tạo ra cảnh mà khi mà mình nghĩ mình buông cái thân này, mình tiếc cái thân đến nỗi mà mình không cách nào mà mình tránh được cái sự hãi hùng lo âu phiền muộn. Cho nên khi mình nói cái chuyện hộ niệm, nó giống như là mình nói toàn bộ những đạo lý để ta giải thoát này, chứ không phải là hộ niệm mà chỉ đứng bên cạnh người thân nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tại sao đâu. Tất cả nó nằm ở chỗ này, chẳng đâu hết. Hiểu được chỗ này, quyết lòng. Những người mà coi như gia đình, vợ con, cha mẹ, anh chị em hỗ trợ tích cực thì mình có cái thuận duyên, mình an tâm, có thêm cái phần hộ niệm đó càng an tâm hơn. Còn những người mà trong gia đình vợ thì tu, chồng thì chống, cha mẹ tu con cái chống, con cái tu cha mẹ chống, xin tôi được, nếu mà mình biết tu đó vẫn là cái thuận duyên cho mình, chứ không có nghịch duyên gì hết á. Hôm trước chắc quý vị cũng nghe cái bà mà bà Sáu Què bà phản sanh rồi chứ gì. Sáu người con chống đối bà cụ mà rúa nộp bà cụ, tại nghèo mà cứ ngồi một chỗ lết lết như vậy, bảo quyết làm niệm Phật buông hết, không sợ gì cả. Đến lúc bà ra đi, từ những cái ngày đó sáu người con cả cháu nội cháu ngoại gì đó đi chơi hết, đi mà để tới chiều mới về. Trong khi con cái đi thì bà nhà bà ngồi bà phản sanh, không ai tới cùng. Nhưng mà lạ lùng lắm quý vị ơi, tự nhiên như vậy có một người biết hộ niệm tới thăm ngay cái ngày đó. Tại sao những ngày khác thăm mà thăm ngay ngày đó? Thấy như vậy rồi cái lo kêu bà con hàng xóm, những người biết hộ niệm cũng năm mười năm sáu người đó tới hộ niệm. Hộ niệm cho tới trưa con cái cũng không về luôn. Cho nên mình hiểu được cái sự giá trị của A Di Đà Phật, chúng ta vẫn an nhiên tự tại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị an tâm đi, chắc chắn A Di Đà Phật ngài có cách lo liệu. Quan trọng là mình có thành tâm chí thành chi tiết mà tha thiết niệm Phật để bản thân hay không. Nếu mà tha thiết như vậy, chúng ta ở trong quang minh của Phật, che chở của chư vị long thiên hộ pháp, chúng ta vẫn không có gì phải ngại ngùng. Nguyện cho chư vị quyết lòng quyết dạ để cùng nhau đi về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.